Trong cái phần mà gọi là đoàn thực đây á, là cái thức ăn thức uống để mà nuôi cơ thể của chúng ta. Thì khi chúng ta sử dụng nó mà được sử dụng như ý thích thì chúng ta nên nhớ rằng có nghiệp cảm đi theo đó. Tức là trong cái ăn cái uống của mình á, mình có cái khuynh hướng mình thích ăn cái gì và bây giờ mình tiếp tục chọn nó, thì như vậy nó là cái đường dẫn của nghiệp. Cho nên từ cái khuynh hướng ăn uống của mình đó, mình phải kiểm tra lại để mình biết rằng là tiền kiếp mình dính mắc vào cái gì và bây giờ mình tiếp tục dính mắc vào cái gì. Và cái này sư cô cũng có giảng rồi, tại sao mà mình đó là nói rằng là ăn chay không có sức khỏe, ăn chay là khó ăn, là không nuốt vô chẳng hạn vậy. Thì mình nhớ rằng khi mà mình ăn chay không được mà mình chỉ có ăn mặn mới cảm thấy có sức khỏe, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã nghiện thịt của động vật, của chúng sinh khác từ nhiều kiếp rồi, và bây giờ cái nghiện nó vẫn còn tiếp tục ở trong khuynh hướng này. Cho nên khi mà thiếu nó thì chúng ta cảm thấy là nó không có khỏe trong người, và nó làm như mình thiếu một cái gì đó, và nó khó mà sống yên ổn với nó lắm. Thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã nghiện. Nó nghiện thịt động vật đấy. Cho nên cẩn thận. Thì cái này đó, ngay trong đoạn thực là chỉ là cái thức ăn thôi, nhưng mà chúng ta đã thấy nghiệp, đã thấy khuynh hướng của nghiệp. Huống chi còn ba cái thức ăn khác là cái xúc thực, là khi các căn tiếp xúc với các trần. Cái tư niệm thực nó nằm trong cái suy nghĩ của mình, và cái thức thực là nó nằm trong tâm của mình. Thì tất cả những này đều là những cái dòng nghiệp quá khứ, nó kết hợp với cái hiện tại để nó đưa mình đi trong cái luân hồi. Khi mà Đức Phật đi khất thực thì Ma Vương đó mới tìm cái cách ngăn che để không có ai đặt thức ăn vào trong cái bình bát của Đức Phật và Chư Tăng hết. Thì khi mà cái đoạn khất thực này đi ra đó, không có một cái gì hết, thì Ma Vương mới nói rằng là có thể nào đó Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng trở vào trong cái làng đó lần thứ hai không? Bởi vì trở vào thì Ma Vương sẽ giúp cho để mà người ta đặt bát trở lại. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái người mà đã tu tập đó, thì ngay cái hỷ lạc trong thiền này, thiền hỷ này, nó cũng là thiền thực rồi. Thế là cái hỷ lạc này nó cũng đem tới một cái sự đầy đủ quân bình trong cái cơ thể của cái người hành giả rồi, cũng thể chống đói được rồi, không cần thiết phải có cái sự can thiệp của Ma Vương. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, trên thế gian này, từ cái người xuất gia mà mang cái bình bát đi khất thực đó, thì cái ngày nào nó đầy đủ, ngày nào có cái thực phẩm gì đó, đều là quả phước của mình. Và mình ở trong cái thế gian đó, mà mình cật lực mình làm việc ra, mà mình giàu có hay là mình trung bình hay mình kém đi nữa, thì chúng ta nên nhớ là quả phước. Tài năng, sức lực nó phải cộng với lại cái phước báo. Còn nếu như tài năng, sức lực mà nó khuyết cái phước báo đó, thì chúng ta làm cách gì đi nữa thì nó cũng trôi sông trôi biển hết thôi. Thành ra khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu rằng người xuất gia cũng sống bằng phước báo, mà người tại gia cũng sống bằng phước báo của mình. Cái căn bản là mình đã nỗ lực, đã chịu khó, đã đem hết cái khả năng của mình ra để làm việc. Còn cái mà chúng ta thu lại những cái lợi nhuận của mình đó, bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái quả phước của mình. Chúng ta hãy nhớ vậy để chi? Để chúng ta bằng lòng với cái phước của mình còn. Còn nếu không thì không bằng lòng. Mà mình không bằng lòng thì mình sẽ gieo khổ cho mình. Bởi vì khi mình không bằng lòng đó, mình phải nghĩ tới một cái cách gì nó lương lẹo để nó tăng lên cái phần mà cái lợi ích của mình. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng mình thiếu phước báo, cho nên là một cái thức ăn thức uống đó, thì những cái người mà họ muốn trở thành cái con buôn đúng nghĩa của nó đó, thì họ đều đem những cái độc chất vào hết đó, để cho chúng ta ăn mà bệnh hoạn. Thì bây giờ quá nhiều, nhiều lắm. Và cái ác độc này trớ trêu thai đó, Nó lại bắt nguồn từ cái người giỏi. Người giỏi về khoa học mới chế ra được những cái hóa chất đó. Thì bây giờ á, cái người tiếp nối theo đó là cái người mà nó thuộc về cái thế giới của ma vương, cho nên họ muốn làm ít, muốn hưởng nhiều, và họ không chấp nhận cái quả phước của họ tạo ra, họ muốn cải lại một lần nữa, cho nên họ gian dối, họ độc ác, và con đường của họ nhất định là thoái đọa. Còn mình là cái người thiếu phước, phải ăn những cái loại thực phẩm. Và bây giờ nói ra thì nó đầy dẫy hết, ai cũng thấy hết. Thì cái thế giới đó là cái thế giới của ma vương. Và nếu bây giờ mình không tìm cái con đường để mình vượt thoát ra thì đến bao giờ? Chúng ta dùng dẫy cũng không được. Đi tới đâu thì cũng là nghiệp và quả nghiệp của mình thôi. Vì thấy không, bao nhiêu người chết ở biển vì vượt biên. Bao nhiêu người bị lừa đảo mất hết cũng vì vượt biên. Cắn tay cũng vì vượt biên. Rồi bao nhiêu người có phước báo đi được. Rồi bây giờ quý vị đó theo dõi tin tức thì quý vị sẽ thấy là không phải nơi đó người ta được yên ổn đâu. Người ta cũng giết nhau chết. Người ta cũng treo cổ người ta chết. Và người ta cũng lừa đảo nhau để chết. Và người ta cũng buôn lậu, cũng đủ trò hết. Thì như vậy chúng ta đi đâu cũng mang theo nghiệp của mình và mang theo quả nghiệp của mình, không có tránh khỏi. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận phước báo chúng ta có đến đâu, hưởng đến đó. Thì thấy không? Bây giờ cái mặt của mình á, là nó là quả phước của mình rồi. Bây giờ có đem đôn cái mũi lên cho cao, bẻ cái miệng thành cái môi trái tim, thì chưa biết nó có thành trái tim được hay không. Nó có thể cái mũi lỗ mũi cao được hay không. Mà bây giờ nó sưng tù dù lên là biết. Không có cải đổi được. Nó nằm trong tâm của mình, nó nằm trong nghiệp của mình. Bây giờ cái người thầy bói đó nói là đôn lỗ mũi cao lên thì sẽ được hanh thông cái này cái nọ. Làm sao sửa được cái dòng nghiệp này mà hanh thông? Cái quả nghiệp đó sao hanh thông? Thấy không? Môi này phải sửa lại. Hanh thông cái gì không biết chứ, trước tiên là tiền. Cái thứ hai là đau. Cái thứ ba có sự nguy hiểm. Thấy không? Chỉ thấy một chuỗi những cái tai họa nó phát sinh lên thôi. Còn cái nghiệp của mình nó vẫn nguyên như vậy. Mà lúc mình muốn cái đó là gì? Là cái tâm tham mình khởi lên. Và mình muốn á, bằng tiền bạc, á, bằng cái sự gọi là tráo tới tráo lui của mình á, mà mình được cái phước báo. Cái quả phước nó không đi con đường lưu manh đó. Được. Cái đó là gian, không có tốt. Nhưng người ta không thấy, không biết thì người ta đi cái con đường của ma vương. Tới phẩm thứ ba thì chúng ta có cái phần mà tôn giả Gaudiya và cái bài nữa là 7 năm. Phẩm thứ ba Gaudiya. Cái phẩm này thì ma vương đó muốn tìm cho được cái lỗi lầm của người khác. Cho nên có một cái vị tôn giả là vị này là tên là Gaudiya. Thì vị này là quyết tâm tu. Nhưng mà khi đó cái chứng được cái nhất thời cái tâm giải thoát lần thứ nhất thì vị này thối lui. Lần thứ hai thối lui, lần thứ ba thối lui, lần thứ năm, thứ sáu thối lui. Thì vị này chán nản quá mới là dùng một con dao để mà tự sát. Nhưng mà vì cái thói quen hành trì của vị này rất là mạnh, mà cái không biết là cái tiền kiếp của vị này ra sao thì ở trong cái tích truyện không có thấy nói tới. Nhưng mà cái lúc vị này đó là đi vào trong cái mà hủy hoại cái mạng sống của mình đó, thì cái tâm mà cái gọi là cái thói quen mà hành thiền của người này mạnh cho đến nỗi thì cái giờ đó lại thiền, cho nên là đắc được quả A-la-hán. Chúng ta nhớ cái chuyện này nha. Nhớ là khi ngài A-nan, cái lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì ngài A-nan bị người này bắt lỗi, người kia bắt lỗi rồi. Thì trong lòng của ngài A-nan cứ nghĩ bây giờ con đường duy nhất của mình là mình phải đi làm sao mà đạt được những cái gì mà Đức Phật đã dạy mình, tức là mình phải thành Phật. Do nên vậy là hành trì. miên mật mà hành trì thôi, bây giờ không có nghe, không có nói, không có tiếp xúc gì nữa hết á, miên mật mà hành trì. Đến khi cái vị này cảm thấy là quá mệt mỏi rồi thì nghĩ tới cái chuyện mình nằm xuống thư giãn một chút. Thì khi mà muốn thư giãn thì cái đầu nó ngã xuống, thì nó vừa chạm cái gối là đặt liền ba cái thần thông, rồi lại phục hồi luôn cái thần thông. Thì cái vị này nè, không biết cái tiền kiếp nó tạo cái gì không biết, nhưng mà đến khi làm tổn thương mình á, để đi đến cái chết, thì quý vị nên nhớ là nó chưa chết ngay, nó phải có 1-2 giây nó mới chết. 1-2 giây đó đủ cho cái vị này hành trì và đạt được đạo quả. Mà Ma Dương á, thì thấy cái chuyện đó, thấy cái chuyện mà cái người này đó là tự đâm vào trong người đó, thì Ma Dương thấy cái vị này chết rồi thì cứ đi tìm coi cái vị này tái sanh ở đâu. Nhưng mà vị này là nhập diệt chứ không phải chết, thành ra Ma Dương đi tìm khắp trong 31 cõi không thấy vị này ở đâu hết. Thì Đức Phật cho Ma Dương biết rằng đó, vị này không có phạm tội lỗi như là Ma Vương nghĩ đâu. Cho nên là Ma Vương là cái đi bới lông tìm vết để đi tìm cái lỗi của người khác, mà không hiểu rằng cái phước báu của một cái người mà tu tập đó, thì ở trong cái kiếp cuối người ta đó có những cái quả nghiệp mà nó trổ sanh ra không có tránh khỏi được. Cho nên không phải ai tu cũng giống ai, bởi vì nghiệp của mình gieo khác nhau. Cho nên chúng ta không có đứng ở bên ngoài mà chúng ta đánh giá, hay là chúng ta phê phán, hay chúng ta nhận định cái người khác. Tất cả là nó nằm trong cái suy nghĩ của mình thôi, chứ nó không phải trong cái việc làm của người khác. Thành ra Ma Vương đã làm cái công việc của Ma Vương, là nói rằng cái người này cái giờ cuối mà tự làm cho mình chết vậy, chắc chắn là nó phải đọa đâu đó, cho nên là đi kiếm đi tìm. Nhưng mà không phải, quả nghiệp của mỗi người khác nha. Như vậy chúng ta càng học thì chúng ta càng hiểu rằng đó, khi mình không hiểu về nghiệp của người khác thì chúng ta khoan đã, khoan, khoan có cái sự chỉ trích, khoan có cái sự phê phán, thì chúng ta không hiểu hết. Và khi chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta gia nhập vào cái hàng ngũ của Ma Vương. Mình không thể hiểu được đâu. Cho nên hỏi tại sao một cái người đệ tử của Đức Phật tu mà đã lần thứ nhất đã chứng đạt rồi, thì cái coi như cái tâm của mình lần thứ nhất nó đã đi vào cái cảnh mà tốt đẹp đó rồi, mà nó lại 6 lần như vậy mà lại còn đâm vào người. Thì cái này nó chỉ có thể giải thích được là trong tiền kiếp vị này đã gieo cái gì. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu rằng là không có ai ngu hơn ai cả, tất cả chúng ta đều có khả năng hiểu biết hết. Nhưng cái mà chúng ta không vượt qua được đó, đó là cái quả của mình. Khi cái quả nó trổ ra phải chịu thôi. Nhưng mà nó có cái điều khác nhau giữa mỗi người đó, là khi cái quả này nó xảy ra thì cái người này ứng xử ra sao thì chỉ có người này mới biết. Cho nên mình không có nói thánh nói tướng gì được hết trơn. Ai cũng phải nhận cái quả của mình. Thì chỉ có khác nhau trong cái hiện kiếp này đó, tất cả chúng ta đều nhận quả của mình. Và chúng ta khác nhau ở chỗ chúng ta ứng xử với cái quả mà nó đến với chúng ta ứng xử như thế nào, cái này mới khác. Chúng ta ứng xử để đi với con đường thanh tịnh của chúng ta, hay là chúng ta ứng xử để tăng thêm những cái sự bất hạnh cho đời mình, thì cái đó phải trông chờ vào cái sự sáng suốt, vào cái phước báu mà nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta không những đi vào con đường thiện mà chúng ta còn rèn luyện cái tâm thức của mình á, sống trong cái thiện nghiệp, thì chúng ta mới có thể thoát được. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta sáng suốt để chúng ta đi trên con đường thiện nghiệp của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có một cái không cái gì đó mà nó khó xử trong cái lòng mình, hoặc là những cái phiền não trong lòng mình, thì mình đi tâm sự với những cái người bạn thân của mình, hoặc là mình nói với người thân trong nhà mình, hoặc là những ai mà mình tin tưởng đó mình đem nói. Nếu mà cái phước báu của mình nó đầy đủ đó, thì khi người ta nghe xong rồi đó, thì người ta dùng cái phần sáng chói người ta để người ta câu thông, người ta sẽ giúp mình. Giúp như thế này. Mặc dù lúc mình đưa ra là mình đưa bằng những cái quế nhiễm này. Bây giờ mình buồn, mình than thở. Nhưng mà cái phước báu của mình á, khiến cho cái người nghe đó, người ta dùng cái phần thiện và thiện trí người ta để người ta nâng đỡ, người ta hỗ trợ cho mình. Còn nếu mình thiếu phước á, thì mình sẽ câu thông với cái phần ma vương này. Sẽ câu thông vô. Còn thiếu phước hơn nữa đó, thì có cái sự xuất hiện của những chúng sinh ở cõi âm. Và nó sẽ nói kết với mình. Vì chúng ta nói nên nhớ là khi nó có một cái sự rền rỉ ở trong tâm của mình đó, thì nó phát ra một cái từ trường. Nó phát ra một cái từ trường hẳn hoi và nó câu thông. Khi nó câu thông như vậy đó thì như những lần trước á, là sư cô cũng có nói là ngay cả cái người thân trong gia đình của mình á, nó cũng câu thông bằng hai con đường này. Cũng câu thông như vậy, cái con đường đi của nó câu thông như vậy. Cho nên chúng ta đã từng biết rằng đó, tất cả những người nào mà sống gần gũi chúng ta nhất, chia sẻ với chúng ta nhiều nhất, người đó là quả nghiệp của ta. Do cái phước duyên mà những cái phần thiện nó được nối kết, khi mà cái tâm chúng ta, cái phiền não nó phát ra, thì cái phước báo chúng ta mà có được thì những cái người mà người ta chia sẻ cái tâm sự với mình đó, người ta sẽ nói bằng cái tâm thiện và thiện trí. Để ta dùng cái thiện trí đó, người ta nối kết đây để nâng đỡ mình. Còn nếu như mình thiếu phước báo, thì cái người nào mình chia sẻ thì người ta sẽ cũng sẽ đau khổ như mình. Và ta cũng sẽ có cái lòng hận như mình. Và ta cũng nói bằng cái tâm sân như mình đã nói. Hai bên đó, nó nối lại cái ác nghiệp của nó. Và nó cùng nhau để nó tạo những cái điều sai trái. Rồi nếu mà phước báo chúng ta kém nữa đó, thì ma vương với nhiều loại đó, nó cũng sẽ phối hợp vào. Cho nên tại sao một cái chuyện nhỏ có khi nó xé ra thôi. Mà bởi vì có những người mà mình chia sẻ hoặc có những người đó ở gần mình á, thì họ tán đồng những cái sai trái của mình, bởi vì trong lòng họ cũng đang nổi lên những thứ như mình. Kết hợp lại cái nhiều nhiều thứ đó, nó thành ra một cái thứ ma lực, mà nó làm thành cái dòng nghiệp cũ của mình đó, nó nối với cái hiện kiếp này nè, để mình đã tiếp tục tạo tác những cái điều sai trái. Cho nên cái này là cái mà trong cái đời sống hàng ngày đó, mà chúng ta phải cứ phải nhớ hoài, cứ phải in sâu trong lòng mình đó, để mình hiểu thế này. Tất cả những cái gì mà thuộc về cái quế nhiễm trong cái tâm của mình khởi lên á, thì đầu tiên mình phải nhận ra cái nó là cái sai vậy đó. Tại sao mình phải nhận ra vậy? Bởi vì như nhiều lần chúng ta đã học á, lặp đi lặp lại rằng cái bản chất của cái tâm sân là bao giờ nó cũng nói rằng nó đúng, và tất cả những yếu tố kích thích khác là sai. Đây bây giờ cái người A, đây là người B, người C, vân vân, những người này. Thì khi đó họ tác động vào đây thì có thể là họ tác động bằng những cái phần mà xấu của họ không thông, thì họ tác động. Thì khi nó tác động vậy, nó cũng kích thích cái phần xấu này, nó khởi sanh, và đây nó liền phát sanh ra, nó nối kết liền. Hai con đường đó nó nối cực nhanh, và đó là cái quan trái. Nó đi từ ở trong cái tiền kiếp và nó bây giờ trong cái hiện kiếp này nó gặp nhau, nó nối lại. Súc sinh nó cũng nói vậy. Cho nên quý vị thấy không, tại làm sao đó mà có những cái người đó đi đến một cái nhà đó thì chó nó cũng sủa, nhưng mà thôi rồi không có vấn đề gì hết. Mà có người đi đến cái nhà đó, chó nó chưa sủa là đã cắn rồi. Thì thấy nó nói chứ, nó nói cực nhanh. Bởi vì nó nói bằng cái mùi. Cái cơ thể chúng ta nó không những toát ra cái từ trường mà nó toát ra cái mùi. Thì cái mùi đó nó câu thông. Cho nên mỗi một người nó có cái mùi. Mỗi một cái chủng loại, mỗi một cái loài vật, do trong cái mùi của nó đã có từ trong cái tám cái sắc bất ly đó, nó đã có cái mùi đó, là nó sinh ra từ trong cái tâm tục sinh, nó đã có cái đó rồi, nó có sẵn trong đó rồi. Bây giờ cái thức ăn thức uống, cái môi trường, cái điều kiện vệ sinh, nhiệt độ vân vân, thì nó phối hợp, nó nó sẽ phát ra cái mùi. Và mỗi người có cái đặc trưng của nó. Thì khi mà cái loài vật á, mà nó đánh hơi mà nó câu thông được á, là nó do cái mùi. Cho nên cái này sư cô nhắc lại chứ giảng rồi đó, là tại sao Đức Phật cấm 10 loại thịt không ăn. Bởi vì khi mà ăn vô đó thì tất cả thức ăn dù chay dù mặn gì nữa thì nó thành nhũ trắc. Nhưng mà cái nhũ trắc trong những cái món ăn mà thuộc về thực vật á, thì nó cho ra cái mùi nhẹ nhàng. Còn những cái thức ăn mà nó thuộc về đó, thịt của động vật á, thì cái mùi của nó nặng hơn. Và nó có cái đặc trưng cái mùi của nó và nó sẽ câu thông. Hiểu không? Khi người ta đi vào ban đêm, người ta đi vào những cái vùng lạ, đi vào những cái vùng mà cây cối rồi nhiều đó, thì có những người bị con này con kia cắn có thể chết liền tại chỗ. Thì cái đó không hề có sự tình cờ, mà nó nói bằng cái mùi. Cho nên á, ăn chay ăn mặn như nhau là ở chỗ đó nó đều thành nhũ trắc, nó thành báo. Nhưng nó vẫn khác là chỗ mỗi thức ăn á, khi mà mình quen thuộc rồi đó, nó sẽ tạo ra cái mùi khác nha. Và cái mùi này á, nó sẽ câu thông với những cái chúng sinh mà mình ăn thịt nó bằng cái mùi đó. Và nó không đi trong một kiếp. Tại vì chúng ta nhớ rằng khi tám cái sắc bất ly mà để tạo nên cái phần căn bản trong cái sắc pháp của mình đó, thì nó có cái mùi. Cũng như cái sắc thực vật đó, nó cũng có từ ở bên trong rồi nó mới câu với lại những cái thức ăn ở bên ngoài, nó mới câu lại. Và nó mới hình thành ra một cái thói quen ăn uống của mình á, mỗi người đều khác nha. Cha mẹ sanh con chứ còn cái thị hiếu khẩu vị của nó là nó phải đi theo con đường riêng của nó. Như vậy đây đó là chính là cái phần nối kết đây. Thì như vậy đó, cái khi mà cái đó có một cái sự giao lưu, một cái sự nối kết này á, thì chúng ta hiểu đây là cái nối kết của cái quả nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái thế giới của súc sinh hay là cái thế giới của ma, của quỷ khổ đó, nó rất là gần với con người. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy mình là cái người dương không, chứ người âm cũng đầy dẫy trong này, mình đâu có biết được. Bất cứ khu vực nào mình đi, một con sông, một cái suối, một cái bụi cây, một cái tảng đá, một cái đồi, một cái núi thì đều có người hết. Mình đâu có biết rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái mối quan hệ này với nhau đó thì nó ra sao, thì nó vẫn câu thông được, thế giới nó vẫn còn. Cho nên khi mình dại dột á, khi mình thiếu cái phước báo á, nên khi mình khóc với ai mà người đó khóc với mình thì mình thấy đó là tri âm tri kỷ. Vì mình đau khổ, mình rơi nước mắt, cũng có người đau khổ rơi nước mắt của mình, tức là chia sẻ với mình. Nhưng thật ra đó, nó làm cho cái tâm trạng của mình càng thêm nặng nề. Đây là sự nối kết của ma vương với ma vương. Cho nên trong một người, khi một người mê đó, thì phải có một người tỉnh. Người ta tỉnh, người ta mới nghe được những cái chuyện của mình. Và người ta sẽ từ từ đó, người ta sẽ hiểu. Và người ta sẽ nâng đỡ cái tinh thần của mình đó, bằng cách người ta dẫn mình đi vào con đường sáng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, cái khi mà những cái phiền não trong tâm mình hoặc là những hận thù trong lòng của mình lớn quá đó, thì đó, cái quy luật của nó là bao giờ cái phần trí tuệ của chúng ta cũng bị che khuất hết. Bị che khuất hết. Và những cái phản kháng của tâm sân đó, cực kỳ mạnh. Và tâm sân luôn luôn nói rằng đó, khi mà cái tâm sân ở đây khởi lên đó, thì cái tâm sân mà nó xuất hiện trong cái chúng sinh A này luôn luôn nó nói rằng nó đúng. Cái tâm sân này xuất hiện trong chúng binh B hoặc C đó thì nó luôn luôn nó nói rằng đúng. Và người khác sai. Người A này với cái tâm sân của mình nói rằng B và C là sai. B và C với cái tâm sân của mình nói rằng A là sai. Nó đi trong cái nguyên tắc đó. Thành ra khi mình muốn giải mã những cái phiền não trong tâm của mình á, thì cái điều đầu tiên mình nhận ra đó pháp bất thiện đã khởi lên trong tâm của mình rồi. Vì vậy mình sai. Nhưng mà cái nhã của mình nó sẽ nói rằng: nhận sai để cho nó lầm tới hả? Nhận sai để ngu hả? Để cho ta ăn hiếp mà, ta chà đạp mình hả? Nhưng mà nhận sai đây không phải là công bố để mình sai, nhưng mà biết rằng cái pháp bất thiện đang khởi lên nơi tâm mình, có nghĩa là mình đang tự làm hại mình. Thì cái việc đầu tiên của ta là làm thinh. Và người ta nói bao nhiêu mình cứ nghe. Nghe để làm gì? Để thấy rằng cái tâm sân khi nó nói làm sao? Sân dữ nó nói làm sao? Sân ác nó nói làm sao? Để một lần nữa chúng ta ghi cái bộ mặt hung thần của tâm sân. Nếu chúng ta tách được ra vậy đó, thì cái người B hay người C này đó thì chúng ta không quan tâm tới. Bởi vì cái người B hay người C này có thể là chồng, là vợ, có thể là anh em, có thể là cha mẹ, có thể là bạn thân. Nhưng mà chúng ta đang nói đây là nói cái tâm sân. Vì rõ cái chỗ này chứ, chúng ta tách ra. Chúng ta tách trong tâm chúng ta đó, tâm sân đang khởi lên. Và những cái chúng sinh này tâm sân đang khởi lên, thì những tâm sân này nó đang hoạt động, chúng ta ghi nhận đi. Thì cái giờ phút đó, những cái sát na đó là thiện trí chúng ta đang khởi sanh lên. Thì có nghĩa là tuy nó xung đột đó, nhưng bây giờ phút đó chúng ta đã có cái cách để thoát. Ghi rõ chưa? Nếu chúng ta làm thinh mà trong lòng chúng ta không vui, nó vẫn nói. Làm thinh mà trong lòng phiền não, vẫn nói. Làm thinh mà nói thay kệ nó, cũng là nổi luôn. Chỉ có quan sát, chỉ có nói thế này, coi cái sân ở trong tâm của mình nó hiện ra, đó, cái mặt nó méo tròn ra sao, nó muốn gì, nó nói gì. Vì mình nghe cái tâm sân của những người này nó khởi lên á, cái cách thức của nó hiển lộ ra làm sao, âm thanh nó hiển lộ làm sao, nội dung nó trình bày ra làm sao. Nếu chúng ta làm được cái điều này, và cái giới cái phương pháp này đó, thì dần dần là chúng ta thoát. Còn không, chúng ta sẽ coi thường. Và cái đau khổ đó, nó giống như là một cái vết mực này. Chúng thả xuống chỗ nào thì nó lan ra tới đó, thả chỗ nào lan ra tới đó. Cho nên cái thù hận nó mới là đi từ một người, nó đến một cái chùm bạn bè, nó đến cái chùm gia tộc, và nó đi từ cái thế hệ này sang thế hệ khác. Nó truyền đi nó truyền đi cái hận thù trong tâm nó đến với những người thân của nó. Thành ra cả cái gia đình đó, cả cái gia tộc đó, không phải chỉ hận thù với cá nhân của cái người mà nó đang xích mích đây, mà hận thù luôn cái cả gia đình của cả ông cái gia tộc đó, mà nó đi trong nhiều thế hệ. Thì quý vị thấy cái lực bành trướng của ma dương nó sẽ lan ra rất rộng, và nó đi trong nhiều thế hệ, nó đi trong nhiều kiếp. Cho nên nếu chúng ta không hiểu biết để mà chúng ta cắt nó từ trong tâm của mình, để nó không nói, khi mà chúng ta nhìn thấy gì đó, là nó sẽ có cái vết cắt. Dẫu là rất mỏng nhưng nó vẫn có vết cắt của nó, vẫn có vết cắt. Khi nào chúng ta quan sát được là nó có vết cắt. Khi chúng ta chưa quan sát được thì chưa có vết cắt. Và dĩ nhiên là những cái vết cắt của chúng ta đó, tuy nó mạnh nhưng mà nó cực nhanh. Và vì vậy nó vẫn nói, thì chúng ta vẫn tiếp tục cắt. Cho nên chúng ta phải quan sát, phải xem xét nó. Rồi chúng ta dùng cái giáo lý mà chúng ta đã nắm được đó, để chúng ta giải lần lần ra, để cứu mình ra khỏi cái khổ, cứu mình ra khỏi cái dòng gọi là cương tỏa của ma dương ở trong tâm của mình. Tất cả chúng ta luân hồi, tất cả chúng ta đau khổ vì chúng ta chịu cái sự khống chế của ma dương ở trong tâm mình trước, rồi mới có sự nối kết đi theo sau. Lần trước thì chúng ta trong cái thống kê đó, chúng ta nói là cái ma vương thì bao giờ nó cũng quấy rối trong tâm của người. Và cái bài thứ nhất trong cái phần phẩm 1 á, nó là Cái bài thứ nhất là con voi, cái thứ hai là tịnh, cái thứ ba là con rắn. Và tới cái phẩm thứ hai đó là hòn đá. Hòn đá thì chúng ta có nói rồi đúng không? Rồi tới cái tiếp theo nữa là bình bát thì chúng ta cũng có đi qua rồi. Cái phẩm thứ sáu là sứ. Sứ. Sứ thì đang nói cái phần mà sáu cái xuất xứ. Thì lúc đó là Đức Phật đang giảng về sáu cái xuất xứ ở trên cái giảng đường. Thì Ma Dương đó là hét to lên. Bởi vì sáu xuất xứ nó nằm đây. Đây là xúc. Và các căn của mình. Đây là các trần. Khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần đó thì đó là khởi sinh cho cái dòng tâm thức mới phát sinh. Và khi các căn mà tiếp xúc với các trần đây đó cũng có nghĩa là tiền kiếp nó đang nối kết với cái hiện kiếp. Tại sao? Tại vì khi mà các căn này tiếp xúc với các trần đó thì cái xúc nó khởi lên để cho nhãn thức nó khởi sanh lên đây. Nhãn thức, ngũ song thức nó phát sanh lên đây. Mà ngũ song thức này đó, nó nằm ở đây, nó thuộc về cái quả. Và cái quả này đó, nó giống như là nó có từ cái vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Và chúng ta nhớ rằng này, cái khi mà các căn này đó tiếp xúc với các trần đó thì cái lực đẩy của nó bao giờ cũng nằm trong cái hộ kiếp. Và cái hộ kiếp là một cái quả đưa đi tái sanh. Mà cái quả đi ra tái sanh đó là nó một cái bản tổng hợp của từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp mà cái người đó vừa trải qua, cộng với lại cái sát na tử đó, cộng với cái thời điểm cận tử đó, thì nó mới cho ra một cái quả tục sinh. Thì nó ôm cả một cái tiền kiếp. Giờ đây đó, khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc được các trần, thì cái tâm mà nó khởi lên ban đầu để mà nó đưa cho cái sự tiếp xúc giữa các căn các trần này á, để mà hình thành lên cái thức quả và nó đi trên cái lộ trình tâm của nó, thì bao giờ nó cũng là tâm hộ kiếp. Như vậy chúng ta đây không có ra khỏi cái tâm tánh của mình. Có nghĩa là chúng ta không thoát khỏi một cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp đã chảy và nó nối tiếp trong cái hiện kiếp này. Cho nên cái dòng nghiệp quá khứ đó chính là tâm tánh của mình. Tánh tốt của mình cũng như những cái tánh mà nó còn nằm trong cái tâm tối của mình, chúng ta hãy xem xét. Cho nên hàng ngày trong cái ứng xử, trong cái nghĩ suy, trong khi các căn của chúng ta này, tức là sắc thân của mình tiếp xúc với các cảnh, mà khi tiếp xúc với các cảnh, những cái cảnh nào mà chúng ta tiếp nhận nó, thật sự tiếp nhận và có ứng xử đó, thì nó sẽ thành quả. Như vậy cái tiền kiếp chúng ta đã gieo nhân, hoặc là chúng ta vừa mới gieo nhân đây, thì nó hiện ra thành cái quả. Và khi chúng ta tiếp nhận nó thì đây thuộc về quá khứ rồi. Tất cả những cái quả nó đã trổ sanh, có nghĩa là nó nằm trong quá khứ. Và giờ đây nó chỉ nối những cái gì đang có mặt với lại cái tiền kiếp của nó để nó hiển lộ ra. Và chúng ta đang ứng xử như thế nào, xử lý như thế nào là gieo xuống một cái lần nghiệp mới. Và như vậy trong tâm chúng ta rõ ràng nó có hai phần, có phần thiện, thiện trí và một cái phần quý nhiễm đấy. Nó nằm trong tập khí, nằm trong tính tình của mình. Như vậy tính tình này đâu phải cha mẹ cho, cũng không có ai mà nhét ở trong đầu mình cả, mà tất cả là do mình tạo tác ra. Và bây giờ mình mang theo trong những cái tập khí của mình. Vậy khi mình tu tập đó, mình phải quan sát thấy để hàng ngày đó mình hiển lộ cái tập khí mình ra sao. Từ cái chỗ mình hiểu rồi cái tập khí của mình á, thì mình sẽ hiểu mình đang tạo tác cái gì và mình sẽ đi về đâu. Cũng giống như cái người học trò đó, biết mình đang làm bài gì. Và cái trong nơi mình á, cái lúc mình làm bài mình có sáng suốt không? Mình có chắc chắn là mình làm bài gì đúng hay không? thì cái người học trò này phải thận trọng. Còn nếu không thì chúng ta đi trong vô minh và chúng ta gieo rắc những cái khổ cho mình. Và bây giờ đây thì tất cả mọi người đều có thể thấy vô minh được cả. Trong 10 phút chúng ta hành thiền thôi mà chúng ta đã không có chánh niệm được, không có tỉnh giác được trong một cái đề mục của mình chỉ 10 phút thôi, thì chúng ta có thể kiểm tra đó, cái vô minh nó phủ trùm trong cái tâm thức của chúng ta như thế nào thì chúng ta biết. Chúng ta ngồi một mình, chúng ta muốn hành thiền nhưng có một chút xíu thôi nó đi đâu mất thì chúng ta biết cái vô minh nó dẫn chúng ta về đâu. Và trong cái vô minh này hãy nhớ rằng nó nối ở trong cái tâm hộ kiếp. Cho nên cái tâm quả tục sinh đó cực kỳ quan trọng, dẫn chúng ta đi như thế. Nếu như mình không có ý thức được, mình không sáng suốt mà làm sao. Và đây cũng cái là sư cô lặp lại nữa, là trong cái phần phân tích và phán đoán đây thì cái cánh cửa của cái lộ ý môn nó hiện ra đó, thì cái phân đoán này nó cũng nối với hội kiếp, nó nối với cái tiền kiếp của mình, để rồi á nó mới đi vào trong cái vấn đề tạo nghiệp. Như vậy chúng ta ứng xử theo thói quen, có nghĩa là chúng ta ứng xử theo nghiệp lực của mình. Chúng ta chỉ có thể thoát ra khi nào chúng ta xoay sáng được. Cho nên cái công việc mà mình đối với mình đó là lúc nào chúng ta cũng phải soi sáng. Chúng ta soi sáng trong cái thời khắc đang diễn ra, hoặc là chúng ta hồi tưởng để chúng ta soi sáng nó, đều là cần thiết để cho chúng ta đó phát sáng lên cái ánh sáng trí tuệ về tâm linh của mình. Thì như vậy chúng ta đang dẫn dắt mình đi, chúng ta đang làm lại một cái sự giáo dục cho chính đời này. Và chúng ta không nương tựa vào cái sự giáo dục của ai hết, vì lý do rằng á là mình chỉ vì quý người đó, mình nể người đó, hoặc là mình yêu quý người đó vì người đó là cha mẹ mình, người đó là anh em mình, người đó là cái người ân người nghĩa mình, người đó là thầy cô giáo mình, vân vân. Nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi, nó không thể nào á mà nó đi đến cái cội rễ của nó bằng chính mình nhận ra mình. Dù sao cái phước báo của mình cũng vẫn có cha mẹ, có anh em, có người tử tế để nói với cái mình cái lời tốt đẹp tử tế để mình thấy được, thì cái phần thô nó đi ra. Nhưng mà cái phần vi tế nó sẽ tạo ra cái thô nữa, nếu như cái gốc rễ này đó của mình không nhận ra. Giống như do cái người thân của mình, do mình yêu kính những cái người đó, mình tin cậy người đó vì người đó là cha mẹ mình, người thân thiết, người ân nghĩa quý báu mình, thì mình nhổ cỏ, mình thấy sạch đó, nhưng cái mùa mưa nó tới nó lại lên nữa. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta đã soi tỏ trong tâm mình rồi chúng ta mới dứt được. Và hôm nay khi chúng ta học về, chúng ta biết cái cội rễ của tất cả những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cảm xúc và những cái cách ứng xử của chúng ta là đều nằm trong thói quen của mình. Cái thói quen này chính là cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện của mình đã mang theo, làm theo trong cái tính tình, trong cái tập khí của mình. Mình nhớ vậy, cho nên cái sự tu học là do mình nhận ra tánh tốt, nhận ra cái tánh xấu của mình, để mình có thể là vừa với cái sự hiểu biết về giáo pháp đó thì tự mình biết mình cần phải sửa đổi. Thì khi mà Đức Phật đang nói về cái sáu xứ, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì cái thường thường đó, cái cách mà trình bày trong cái kinh điển đó, cái này cứ lặp đi lặp lại mà chúng ta sẽ không có thể nào nói một lần được. Quý vị thấy trong cái con đường mà chúng ta đi tìm hiểu về di diệu pháp đó, thì những cái này hả, có cơ hội là lặp lại, có cơ hội là lặp lại, bởi vì mỗi lần lặp lại nó mở ra. Thì Đức Phật cũng đang giảng cái này cho chư tăng nghe, thì ma vương nó vào quấy rối làm kinh động. Cho nên bây giờ từ một cái hiện thực đó mình nói nè, khi Đức Phật đang giảng một cái pháp rất là quan trọng cho chư tăng nghe. Bây giờ mình nói cái chuyện ma vương, nhưng mình nói tới nói tới cái đại chúng đó, cái đại chúng đó có thiếu phước một chút. Cho nên đang chăm chú nghe Đức Phật giảng, nếu mà không có bị quấy rối đó, thì có thể trong cái đại chúng nó có những người đó họ sẽ nhập vào dòng thánh. Nhưng mà Ma Vương đến quấy rối kinh động lên, thì do cái hội chúng này thiếu phước, cho nên là Ma Vương mới đến quấy rối. Thì khi mà quấy rối như vậy đó, thì làm cho đó những cái người này cái lực tập trung vào cái bài giảng của Đức Phật nó giảm đi. Cũng như bây giờ mình đang nghe pháp vậy, tự nhiên có người sòng sọc vô đó thì người ta la lên một tiếng là tất cả đều quay vậy đó. Lực của mình yếu, cho nên nó không tập trung vào đề mục. Mà khi có cái gì quấy rối lên là tất cả quay ngoắt về phía đó. Chúng ta thấy con đường đi chưa? Chúng ta thấy cái lực của tâm phóng vật chưa? Bất cứ một cái hội chúng nào cũng vậy. Hãy đang bình yên, đang tập trung vào đây, là bây giờ quý vị đang tu niệm Phật đây, quý vị đang tu thiền đây, nhưng mà có cái gì ở ngoài cái cửa lớp của nó sọc vô nó làm ồn hết là tất cả đều không có ai, không có ai ở yên trong đề mục mình hết. Thì chúng ta sẽ thấy cái lực Ma Vương ở bên ngoài và lực Ma Vương trong tâm của chúng ta nó nói cực nhanh, nói cực nhanh. Ngay cả mà sư cô có giảng này rồi, sư cô mới nói nè, bây giờ đây là cái lớp mình tu thiền, bất cứ người nào bước chân vô chuyện của người ta. Nhưng có những người đã may mau mắn đứng dậy để nhường chỗ cho người này, tạo điều kiện cho người này, vô ích. Thì cái tâm của người này lúc đó đó bị quấy rối, nó khác với đời thường. Cái đời thường quý vị đang ngồi đây thấy người khác vô mình niềm nở, bởi vì sao? Nó muốn nối kết, nó muốn câu thông. Bởi vì sao? Đây là pháp thiện. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta đang đi con đường thiện trí, và cái pháp này á, đối với thế gian là pháp thiện, nhưng khi nó xuất hiện trong cái chỗ tu, nó trở thành pháp bất thiện. Bởi vì cái người mà có cái cách thế mà đứng dậy tiếp đãi người đó này kia nọ đó, người đó không xác định là mình ở trong cái lớp này, mình ngồi đây mình làm gì, chưa đủ lực để xác định, cho nên bị cái thói quen, cái thói quen giao lưu trong đời thường đó, cái tử tế trong cái đời thường đó, nó lôi mình vậy, nó không có làm việc đúng đắn. Cho nên cái trí của mình nó phải mạnh, để khi mình làm cái việc gì mình xác định cái việc đó, thì cái quấy rối ở trong tâm của mình nó không khởi lên. Cho nên đừng tưởng rằng pháp thiện nó luôn luôn là pháp thiện, nó duyên với pháp bất thiện cực nhanh. Tôi là nhớ nha, pháp thiện duyên với pháp thiện, pháp thiện duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện duyên với pháp thiện, và pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Thành ra cái sự hiểu biết để mà xác định cực kỳ quan trọng. Thì Ma Vương nó vào nó quấy rối. Nếu đây là một cái lực mạnh thì Ma Vương cứ la ó, cứ náo động. Nhưng mà toàn thể những cái người đệ tử của Đức Phật giữ yên lặng. Cũng như khi một cái vị Bà La Môn đang hành cái lễ là thờ thần lửa, thì Đức Phật và Chư Tăng bưng cái bình bát tới, thì vị này muốn đuổi những người này đi, cho nên dùng những cái lời rất là thô tháo để nói. Nhưng mà từ Đức Phật cho đến Chư Tăng đều yên lặng, bởi vì Chư Tăng đang ở trong cái đề mục của mình, cho nên những cái lời nói này nó không làm kinh động được. Như vậy bản chất của Ma Vương bao giờ nó cũng quấy rối và nó làm cho kinh động trong tâm của chúng ta. Cái phần phẩm 1 mình đã xong, phẩm 2 là hòn đá, phẩm 3 bình bát sứ, và cái số 7 là người nông phu, đúng không? 7 là người nông phu. Nông phu nó nằm trong cái phẩm số 2 mà nó ở trong cái phần số 9. Rồi, chúng ta nói để cho nó hết cái phần thứ nhất đó, là cái phần nó quấy rối đó. Vì đây tới cái phẩm người nông phu, Đức Thế Tôn đang giảng pháp, thì Ma Dương biến thành người nông phu, tay giác cài cầm roi, và lấy cái lý do là đi kiếm con bò đực bị thất lạc. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng sáu căn sáu trần thì nơi đó thuộc về Mara, còn nơi nào không có sáu căn không có sáu trần thì nơi đó đó không phải là cái hành xứ của Ma Vương. Thì không có đây là không phải không có, nhưng mà ý nói là không có một cái hoạt động thông thường của sáu căn và sáu xứ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng các căn của chúng ta đó, mắt chúng ta nó phải có đối tượng, tai chúng ta phải có đối tượng, và khi đó nó hướng về cái đối tượng đó và nó nối kết được rồi, cái giao lưu nó nối kết rồi, thì cái luồng tâm thức nó khởi lên. Và bao giờ khi nó khởi lên như vậy đó, thì những cái thức quả mà thuộc về thức thiện và thức bất thiện thì lập tức nó xuất hiện liền. Và phần lớn là nó sẽ lôi cuốn những người này đó đi trong cái con đường của dục lạc. Cho nên mới nói là sáu căn với sáu trần thì nó đều đưa đến cái khổ. Và bởi vì khi mà nó nối kết như vậy đó, cái phước báu mà nó khởi lên được đó, thì người ta cảm thấy vui, người ta cảm thấy sung sướng, cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng rồi người ta cũng sẽ đau khổ, là bởi vì người ta không muốn nó ra đi. Mà khi cái phước đó tàn rủi nó ra đi rồi thì người ta đau khổ. Hoặc là khi nó còn đang ở lại thì người ta cứ muốn nó trổ sanh hoài. Người ta không hiểu rằng là nó nằm trong cái luật của nó không có thể ở lâu được, thì người ta cũng vẫn đau khổ. Còn những cái quả bất thiện nó đến thì đương nhiên người ta phải rên xiết rồi, người ta muốn tống khứ nó đi. Nhưng mà người ta càng tống khứ chừng nào thì cái sự nối kết nó càng hiển nhiên rồi. Tại sao vậy? Là vì cái tâm của mình mà muốn đẩy nó ra đó đều là cái tâm bất thiện cả, đều là cái tâm sân cả, muốn đẩy nó vội vàng ra. Thì cái tâm sân không thể nào mà đẩy tâm sân để mà nó đưa đến một cái sự bình an cả, không có. Tâm sân lớn, tâm sân mạnh nhất có thể đẩy tâm sân nhỏ nhất, nhưng nó chưa bình an. Cho nên mới nói nè, cái người này nó giữ một, mà mình muốn dập tắt cái người giữ, người này phải giữ 10 thì nó mới dập tắt được. Nhưng nó chỉ tạm thời thôi, thì cái người mà nó giữ một đó, nó sẽ đi tìm những cái lực khác, hoặc là nó sẽ có một cái cách nào đó để nó phản kháng trở lại. Tức là luôn luôn nó đi qua đi lại, nó tấn công qua lại, nó không ngừng lại. Còn khi muốn kết thúc nó thì không thể đi bằng cái con đường đó, mà đi bằng cái con đường hiểu biết về giáo pháp, đi bằng cái con đường nhìn thấy rõ nó mới có thể thoát ra được. Thì đây là cái sự quấy rối của Ma Dương, cũng là làm cho kinh động, làm cho xáo trộn cái hội chúng. Bây giờ tới phẩm số 3, thì nó có phần số 8 và phần số 9. Tức là cái số 8 là chúng ta nói đến cái vị tôn giả Samiddhi. Khi mà tôn giả Samiddhi đó, cái đời sống tu tập của tôn giả Samiddhi đó bao giờ đó cũng rất là gần gũi với Thế Tôn. Ý là tất cả những cái điều dạy của Đức Phật đó, thì tôn giả Samiddhi này đó là giữ gìn, ghi nhớ rất là thận trọng, không bao giờ rời xa cái lời giảng của Thế Tôn cả.